Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Maybe You Should Talk to Someone của Lori Gottlieb là một hồi ký tâm lý xuất bản năm 2019, kết hợp giữa tự sự cá nhân, quan sát nghề trị liệu và chân dung con người trong khủng hoảng. Gottlieb là một nhà trị liệu tâm lý, đồng thời được biết đến qua chuyên mục tư vấn Dear Therapist của The Atlantic. Điểm đặc biệt của cuốn sách là tác giả không chỉ kể về các thân chủ của mình, mà còn kể về chính bà khi trở thành bệnh nhân của một nhà trị liệu khác, tên là Wendell. Từ hai phía của chiếc ghế trị liệu, cuốn sách cho thấy nỗi đau, phòng vệ, mất mát, giận dữ, cô đơn và nhu cầu được thấu hiểu không thuộc riêng về ai. Đây không phải là sách hướng dẫn trị liệu theo công thức. Nó dùng câu chuyện thật đã được bảo vệ danh tính để giúp người đọc hiểu vì sao việc nói ra, lắng nghe và nhìn lại chính mình có thể tạo ra thay đổi sâu sắc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, góc nhìn hai chiều. Khi nhà trị liệu cũng trở thành người đi trị liệu, điểm làm cuốn sách nổi bật là cấu trúc hai chiều. Lori Gottlieb vừa là người ngồi đối diện thân chủ, vừa là người ngồi trước nhà trị liệu của mình. Cách kể này phá vỡ hình ảnh quen thuộc rằng nhà trị liệu là người luôn bình tĩnh, sáng suốt và đứng ngoài rối ren của đời sống. Khi trải qua một cuộc chia tay bất ngờ, Gottlieb nhận ra kiến thức chuyên môn không tự động giúp bà tránh khỏi đau khổ, phủ nhận hay tự kể những câu chuyện có lợi cho mình. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy trị liệu không phải là nơi một người mạnh sửa một người yếu. Đó là một quan hệ chuyên môn nhưng vẫn dựa trên sự thật rằng cả hai bên đều là con người. Qua các buổi gặp với Wendell, tác giả học cách nhận ra những lớp cảm xúc nằm dưới câu chuyện bề mặt. Người đọc vì thế không chỉ quan sát kỹ thuật trị liệu mà còn thấy sự khiêm tốn cần thiết của nghề này. Sự hiểu biết chỉ có tác dụng khi người ta dám để nó chạm vào chính mình. Thứ hai, các thân chủ được khắc họa như những đời sống phức tạp, không phải những ca bệnh đơn giản. Cuốn sách theo dõi một số thân chủ tiêu biểu của Gottlieb như John, Julie, Rita và Charlotte, nhưng không biến họ thành ví dụ khô cứng cho một chẩn đoán. Mỗi người bước vào phòng trị liệu với một vấn đề dễ thấy, nhưng câu chuyện dần mở ra những lớp sâu hơn. John ban đầu có vẻ kiêu ngạo hay coi thường người khác, nhưng phía sau sự khó chịu ấy là những tổn thương và mất mát chưa được chạm tới. Julie phải đối diện bệnh tật nghiêm trọng nên những cuộc trò chuyện của cô liên quan đến tình yêu, cái chết và phẩm giá. Rita mang theo cô đơn và hối tiếc của tuổi già. Charlotte vật lộn với quan hệ không lành mạnh và khó gọi tên cảm xúc của mình. Cách Gottlieb viết khiến người đọc thấy rằng con người không thể được hiểu chỉ qua hành vi đầu tiên họ trình ra. Trong trị liệu, vấn đề không chỉ là sửa một triệu chứng mà là hiểu vì sao triệu chứng đó từng có chức năng bảo vệ người ấy. Nhờ vậy, cuốn sách tránh sự tò mò đơn thuần và hướng người đọc đến lòng trắc ẩn có căn cứ. Thứ ba, trị liệu được trình bày như quá trình sửa lại câu chuyện mà ta kể về mình. Một ý tưởng xuyên suốt trong sách là con người thường sống bên trong những câu chuyện tự kể. Ta kể rằng mình bị bỏ rơi vì không đủ tốt, rằng người khác luôn sai, rằng đã quá muộn để thay đổi, hoặc rằng cảm xúc của mình không đáng tin. Những câu chuyện này có thể giúp ta chịu đựng trong một giai đoạn nào đó, nhưng cũng có thể khóa ta vào cách sống cũ. Gottlieb cho thấy công việc trị liệu không phải là áp đặt một diễn giải mới, mà là cùng người bệnh kiểm tra câu chuyện hiện tại, xem nó bỏ sót điều gì, bóp méo điều gì và bảo vệ điều gì. Điều này diễn ra cả với thân chủ của bà, lẫn với chính bà trong phòng trị liệu của Wendell. Khi một người có thể kể lại đời mình với nhiều sự thật hơn, họ không nhất thiết xóa được đau buồn, nhưng họ có thêm lựa chọn. Cuốn sách vì thế nhấn mạnh vai trò của ngôn ngữ. Nói ra không chỉ để chút nhẹ, nói ra là cách tổ chức lại trải nghiệm, nhìn thấy mẫu hình và nhận ra mình không hoàn toàn bị câu chuyện cũ chi phối. Thứ tư, sự thay đổi đến từ quan hệ an toàn, chứ không chỉ từ lời khuyên đúng, dù Gottlieb là người viết chuyên mục tư vấn. Cuốn sách lại cho thấy trị liệu khác xa, việc nhận một lời khuyên nhanh. Nhiều thân chủ đến với mong muốn được chỉ dẫn rõ ràng nên làm gì, chia tay hay không, tha thứ hay không, tiếp tục sống ra sao. Nhưng phòng trị liệu trong sách thường vận hành chậm hơn. Nhà trị liệu không chỉ trả lời câu hỏi mà chú ý đến cách câu hỏi được đặt ra, cảm xúc nào bị né tránh và quan hệ giữa người nói với chính nỗi đau của họ. Sự thay đổi xuất hiện khi thân chủ có thể thử một cách liên hệ mới, trung thực hơn, ít phòng vệ hơn, ngay trong mối quan hệ trị liệu. Điều này cũng đúng với Gottlieb khi làm việc với Wendell. Ông không cứu bà bằng lời khuyên sắc bén mà giúp bà nhìn thấy những điều bà đang không muốn biết về mình. Cuốn sách vì thế giải thích một cách dễ hiểu rằng trị liệu có hiệu quả không chỉ vì thông tin, mà vì trải nghiệm được lắng nghe, được phản hồi và được giữ đủ an toàn để đối diện sự thật khó chịu. Cuối cùng, giọng văn hài hước và gần gũi giúp giảm khoảng cách với chủ đề sức khỏe tinh thần. Một lý do cuốn sách được đọc rộng rãi là giọng văn của Gottlieb không nặng thuật ngữ, dù bà viết về những chủ đề rất khó. Bà có khả năng xen giữa hài hước, tự diễu và quan sát sắc sảo, nên người đọc không có cảm giác đang đọc giáo trình tâm lý. Điều này quan trọng trong một cuốn sách về trị liệu, vì nhiều người vẫn nghĩ trị liệu là điều bí ẩn, xa lạ hoặc chỉ dành cho khủng hoảng nghiêm trọng. Bằng cách kể những cuộc trò chuyện cụ thể, những hiểu lầm, những lần né tránh và cả những khoảnh khắc vụng về của chính mình, Gottlieb làm cho phòng trị liệu trở nên đời thường hơn. Tuy vậy, cuốn sách không hạ thấp tính nghiêm túc của nghề. Nó cho thấy ranh giới, sự kiên nhẫn và trách nhiệm đạo đức khi kể về đời sống người khác. Một vài độc giả có thể thấy sách dài và nhiều chi tiết, nhưng chính độ dài ấy cũng cho thấy trị liệu không diễn ra như một bước ngoặt nhanh. Nó là quá trình lặp lại, chống cự, nhận ra, rồi thử sống khác đi. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với nhiều nhóm độc giả. Người đang cân nhắc đi trị liệu, có thể đọc để hiểu phòng trị liệu thực sự vận hành ra sao, không thần bí, cũng không đơn giản như vài lời khuyên. Người đã từng trị liệu có thể nhận ra cảm giác quen thuộc của việc vừa muốn thay đổi, vừa sợ phải nhìn thẳng vào mình. Sinh viên tâm lý, nhà trị liệu mới vào nghề, hoặc người làm công việc chăm sóc con người cũng có thể học được cách lắng nghe những lớp nghĩa nằm dưới câu chuyện bề mặt. Với độc giả phổ thông, lợi ích lớn nhất là khả năng nhìn người khác bớt vội vàng hơn, vì cuốn sách cho thấy hành vi khó chịu thường đi kèm một lịch sử cảm xúc phức tạp. So với nhiều sách tự lực, Maybe You Should Talk to Someone không đưa ra công thức nhanh để sống tốt hơn. So với hồi ký thông thường, nó không chỉ xoay quanh đời tác giả. Điểm khác biệt nằm ở việc kết hợp tự sự cá nhân với các câu chuyện trị liệu vừa riêng tư vừa có tính phổ quát. Cuốn sách nổi bật vì nó làm cho sức khỏe tinh thần trở nên dễ tiếp cận, nhưng vẫn giữ được chiều sâu, sự hài hước và lòng tôn trọng đối với những đau khổ rất thật của con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Lori Gottlieb, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!